Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Các địa phương đồng loạt chi trả lương hưu.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ tiền mặt cho lao động mất việc, giảm giờ làm.
Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phiên họp này sẽ diễn ra trong 7 ngày, đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Nội dung phiên họp lần này tập trung chủ yếu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và các nội dung khác. Đây là phiên họp có nội dung lớn nhất kể từ đầu năm đến nay với 20 nội dung. Để bảo đảm hoàn thành nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sâu các nội dung, đặc biệt là nhóm giám sát chuyên đề với 5 chuyên đề lớn, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thảo luận về một số vấn đề lớn trong việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, có ý kiến đề nghị cần ra soát lại để tránh chồng lấn phạm vi điều chỉnh. Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện, đó là đồng ý ra soát lại các quy định điều khoản, quy định chi tiết để luật hóa những gì có thể luật hóa được. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng đã có chủ trương rất lớn là kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường, nhưng thực tế làm được rất ít. Trong dự án luật này, nước là một loại tài nguyên, cho nên cần phải bám sát cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong việc quản lý sử dụng tài nguyên này.
Sáng nay 14 tháng 8, tại trụ sở Báo Nhân dân, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ ban ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành xây dựng cơ chế bảo đảm các hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có tính thiết thực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Đảng Trung ương và sự cống hiến của các nhà khoa học đi trước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, ngành sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày hôm nay 14 tháng 8. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại cần mang theo các loại giấy tờ theo quy định như trước đây, như là thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này đã có tờ trình về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Dự kiến có khoảng 50.000 người bị giảm việc, ngừng việc, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người, khoảng 40.000 người bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người, khoảng 5.000 người bị chấm dứt hợp đồng, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ 3 triệu đồng một người. Hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 31 tháng 1 năm 2024.
Trong thông báo vừa gửi tới Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản tính đến ngày 30 tháng 6 đạt hơn 940.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khoảng 26.573 tỷ đồng. Trong hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, hệ thống ngân hàng cho vay đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở 245.814 tỷ đồng, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản khác là 297.702 tỷ đồng, cho vay để xây dựng sửa chữa nhà ở để bán, cho thuê 132.245 tỷ đồng. Đây là ba nhóm vay chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vay đầu tư kinh doanh bất động sản.
Thông tư số 24 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày mai 15 tháng 8, quy định biển số ô tô xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo đó, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị xử phạt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm nay. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8, đúng dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Trước tình trạng người dân liên tục nhận được các cuộc điện thoại lừa đảo, có người thậm chí còn mất hàng tỷ đồng vì bị các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin, các cơ quan quản lý cảnh báo khi người dân nhận được cuộc gọi đến từ các đầu số quốc tế như 224, 231, 232, 252, 247, 371, 375, 381, 563, 370, 255 và các đầu số ở Việt Nam như 1900, 024, 028 thì nên cảnh giác thật cẩn thận bởi đó có thể là lừa đảo. Bên cạnh đó, một số đặc điểm nhận biết số điện thoại lừa đảo như yêu cầu thông tin cá nhân, cuộc gọi từ các quốc gia khác, cuộc gọi không rõ nguồn gốc, sử dụng mã khu vực quốc tế lạ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng chống tham nhũng nhóm các nền kinh tế phát triển và mối nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc tại Ấn Độ mà không ra được tuyên bố chung sau khi các bên tham gia không thể gạt bỏ bất đồng liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong khi đó, một số quốc gia cho rằng G20 không phải là nền tảng phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh, đồng thời phản đối việc đưa nội dung địa chính trị vào báo cáo trên. Thay vào đó, Ấn Độ đã công bố báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được, trong đó tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên nhằm tăng cường các hành động tập thể chống tham nhũng.
Ngày 13 tháng 8, cơ quan khí tượng Maroc cho biết nhiệt độ ở nước này lần đầu tiên đạt kỷ lục hơn 50 độ C trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang trải qua đợt nóng thiêu đốt. Maroc đang trải qua hàng loạt đợt nóng trong mùa hè với nhiệt độ kỷ lục. Giới chức khí tượng cho biết đợt nóng lần này là do luồng không khí nóng và khô từ phía Nam làm nhiệt độ tăng đáng kể, vượt qua ngưỡng trung bình hàng tháng từ 5 đến 13 độ C.
Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo người dân ở hầu hết các vùng trên cả nước chuẩn bị ứng phó với bão Lan. Cơn bão được đánh giá là mạnh và đang di chuyển chậm. Dự kiến đổ bộ nước này đúng tuần cao điểm đi lại mùa hè. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão Lan sẽ đổ bộ đảo chính Honshu vào ngày 15 tháng 8, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Dự báo của những địa phương có thể chứng kiến lượng mưa trong một ngày nhiều hơn lượng mưa trung bình cả tháng 8.
Trong khuyến cáo đi lại cập nhật, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi người dân cảnh giác vào thời điểm này vì những kẻ khủng bố rất có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở Thụy Điển, nhất là tại những nơi mà người nước ngoài có thể là mục tiêu. Theo Bộ Ngoại giao Anh, chính quyền Thụy Điển đã ngăn chặn thành công một số cuộc tấn công được lên kế hoạch và thực hiện các vụ bắt giữ. Ngoài Anh, chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra khuyến cáo đi lại, trong đó cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Thụy Điển.
Cập nhật tình hình xuất khẩu ô tô, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,341 triệu xe ô tô, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản công bố, số xe ô tô xuất khẩu nước này trong cùng thời kỳ là 2,02 triệu chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lần đầu tiên số xe ô tô xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, đứng đầu thế giới.
Chính quyền quân sự đứng đầu cuộc đảo chính ở Niger sẵn sàng đối thoại để giải quyết bế tắc với cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Đây là thông tin được đưa ra sau cuộc gặp tại Niamey ngày hôm qua giữa một nhóm các học giả Hồi giáo của Nigeria và chính quyền quân sự Niger. Nhóm học giả được cử đi bởi Tổng thống Nigeria với vai trò chủ tịch cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đang xem xét các phương án nhằm khôi phục chế độ dân sự ở Niger, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Công việc vất vả, gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhưng mức lương lại chưa đủ sống, khiến đội ngũ giáo viên mầm non chạnh lòng và nhiều người đã phải bỏ nghề.
Vì thế, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa đối tượng giáo viên mầm non vào danh sách ngành nghề nặng nhọc độc hại với những chế độ đãi ngộ tốt hơn là tín hiệu vui để tiếp thêm động lực cho các cô nuôi dạy trẻ yên tâm bám trụ với nghề. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Thank you. Tiếng khóc vang vọng khắp ngôi trường trong những ngày đầu tựu trường. 30 năm có lẻ làm giáo viên mầm non, âm thanh này vẫn như một phép thử độ nhẫn nại về tâm lý với cô giáo Bùi Thị Thanh, hiện đang công tác tại trường mầm non Mỹ Đình 1, Hà Nội.
Vì nó khóc quá, xong là dẫy đạp thẳng vào người cô. Đấy là những cái mà kỷ niệm tất nhiên là cũng rất là áp lực của chúng tôi. Thì có những lúc mà nghĩ là mình không vượt qua được, thế nhưng mà rồi sau rồi đó thì tôi cũng đã cố gắng.
Còn theo cô giáo Nguyễn Thị Xuân và bà Lê Thị Cúc, hiệu trưởng trường mầm non Thắng Lợi, ngoài dạy, dỗ, chăm sóc thì việc giữ an toàn cho trẻ cũng là áp lực không nhỏ với giáo viên mầm non.
Có bạn là sẽ nôn chớ và đi vệ sinh, cũng có những bạn là có khả năng tự phục vụ thì là các cô sẽ giúp đỡ các con một chút thôi, nhưng cũng có những bạn là không có kỹ năng tự phục vụ là các cô sẽ phải giúp đỡ các con, là gọi như là bọn em hay nói nôm na, nói vui với nhau là giúp đỡ từ A đến Z ạ.
Con chỉ cần hơi khóc hoặc là hơi sầy xước một tí gì đó thôi thì lập tức nếu có những phụ huynh thì họ cũng rất là thông cảm và chia sẻ. Nhưng thực tế thì cũng có những phụ huynh thì họ cũng chưa thực sự thông cảm với các cô.
Khi trẻ đã ra về thì các cô lại tiếp tục với công việc của mình. Cường độ công việc cao nhưng mức lương mà họ nhận được thì lại thấp. Thực tế, làn sóng giáo viên mầm non nghỉ việc đã và đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành là trăn trở của ngành giáo dục. Vì thế, nếu được chuyển thành nghề nặng nhọc, độc hại với chế độ đãi ngộ tốt hơn sẽ giúp các cô giáo như cô Phùng Thanh Thủy thêm động lực, yên tâm bám trụ với nghề.
Ứng khoảng độ 60-70% so với nhu cầu đời sống của bản thân giáo viên chúng tôi. Nhà nước mà quan tâm hơn nữa về mặt lương cho các cô thì sẽ cống hiến nhiều hơn nữa về mặt thời gian và tâm sức, tâm huyết của các cô cho các con nhiều hơn ạ.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mà bổ sung đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại đã được Tổng Liên đoàn đề xuất từ năm 2020. Thêm chế độ sẽ bớt nỗi lo, bởi chỉ khi đời sống vật chất được đủ đầy thì giáo viên mới thực sự an tâm để cống hiến, dành trọn tâm huyết với nghề. Vì thế, việc xem xét cần phải được các cơ quan chức năng thực hiện rốt ráo là mong mỏi của đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.